Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
6. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên, khóa tu mùa xuân 4 ngày. Và hôm nay là ngày thứ 2 của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Bây giờ mình tiếp tục học Bồ Tát Tại Gia qua cái quyển kinh U Bà Tát Giới Kinh. Chiều nay là kỳ thứ 11. Nếu quý vị có quyển kinh thì mở trang 37, còn ai không có thì nghe. Hai bữa trước á, là mình nói về 30 mấy cái nguyên nhân để mà một vị Bồ Tát có thể phát tâm từ bi. Trong tất cả các việc làm, nếu chúng tất những việc làm nào nó không có cái chất lượng của từ bi thì việc làm đó chưa có đúng nghĩa. Ví dụ như hôm nay có những người đến nấu ăn cho mình thì cái việc làm đó xuất phát từ cái gì? Phải lòng từ bi. Nếu mà không có lòng từ bi không làm được. Rồi thí dụ bây giờ có người từ đó thấy cái người kia nghèo, có nhiều người cũng có tiền lắm mà thấy người nghèo đi ngang bình thường, nhưng mà có những người người ta nghèo, người ta cũng nghèo mà thấy người nghèo hơn, họ lại sẵn sàng họ lấy cái của nghèo của họ họ cho, trong khi đó cái người giàu vẫn dưng. Vậy thì tất cả các việc làm nó phải xuất phát từ lòng từ, nếu không có lòng từ không thể làm được. Đức Phật nếu không có lòng từ đâu có bỏ cung vàng địa ngọc đi tu được. Quan Âm Bồ Tát nếu không có lòng từ đâu có phát đại nguyện được. Địa Tạng Bồ Tát nếu không có lòng từ đâu có phát nguyện ở địa ngục được. Dược Sư Phật không có lòng từ thì làm sao phát 12 nguyện mà nguyện nào cũng vì chúng sanh. Đức Vua Vô Chánh Niệm nếu không có lòng từ thì cũng đâu có phát 48 lời nguyện. Mà nếu mà đọc từng nguyện, không có nguyện nào không vì chúng sanh mà phát hết. Tại vì có những chúng sanh khổ kiểu này thì phát kiểu này, có những chúng sanh khổ kiểu kia phát kiểu kia. Cho nên thưa đại chúng là ở trong kinh này nói những cái nguyên nhân để một vị phát tâm, nói là 36 cái đề mục, 36 cái việc để mà phát tâm, chứ thật ra nhiều hơn nữa. Bây giờ qua tới trang 37, dùng bốn nhân biện minh của đại bi. Quý vị nhìn trang 37 đó. Thiện nam tử khi chưa được đạo khởi quán như thế gọi là bi, nếu đã được đạo tức là đại bi. Cái chữ được này á, đôi khi mình quen nghe cái chữ là đắc đạo, thì đắc nghĩa là được. Thì ở đây nếu mà chúng ta hiểu cho nó rõ là khi chưa đắc đạo mà chúng ta khởi quán thấy những người khổ vậy nè, cái đó chỉ mới là bi thôi. Đến khi nào mình đắc đạo mình thấy gọi là đại bi. Tại sao vậy? Bởi vì khi mình chưa đắc đạo, đây là trong kinh giải thích vì sao, vì chưa đắc đạo dù có khởi quán như vậy nhưng trí quán có hạn, có chừng, có nghĩa là có chừng mực á, nên chúng sanh cũng có giới hạn. Còn khi được đắc đạo rồi, trí quán và chúng sanh đều bao la, thế nên gọi là đại bi. Đó, trong kinh giải thích vậy đó. Khi mình chưa đắc đạo, chỉ là một người bình thường, ví dụ như mình đi, bây giờ mình nhìn mình quán, thấy người đó khổ thương quá, cái này mới bi thôi. Bi thôi. Tại sao? Tại vì chưa đắc đạo là chưa thành Phật, mà chưa thành Phật thì có thể thay đổi. Mới thấy nó tội nghiệp quá, đi vô nó phát một câu nghe bực bội quá, thôi khỏi cho nữa. Cho nên bi thì có đó, nhưng mà chưa thể gọi là đại bi. Nhưng mà nếu mà là Phật là khác à. Hồi nãy thấy họ thấy thương, định cho rồi, lát vô lỡ họ có chửi, nhưng mà hồi nãy tâm đã phát rồi thì cho. Còn mình thì có khác. Mình định cho nó 5 đồng. Đi vô đang lục cái bóp à. Nó vô nó nói một câu nghe thấy ghét quá, thôi cho 2 đồng thôi. Mà thậm chí không cho nữa. Đó, cho nên trong kinh nói lúc chưa đắc đạo khởi quán gọi là bi, nhưng trí quán có chừng. Có chừng có nghĩa là có chừng mà có hạn thôi, nên chúng sanh cũng có giới hạn. Nhiều khi mình thấy thương nhóm nào thôi, thương một số lượng nào thôi. Ví dụ như một cái nhỏ thôi, chứ không có tội lỗi, nhưng mình muốn ví dụ cái nhỏ. Ví dụ như bây giờ mình ở trong đây là có nhiều nhóm nha. Nhóm Calgary nè, nhóm Red Deer nè, nhóm Edmonton nè, nhóm Mỹ nè. Mà giờ mình nói bây giờ nhóm Mỹ đâu súng lại chụp hình với thầy. Cái có người Canada xen vô cái chị xích ra giùm em được không? Tại vì nhóm này của em. Là cái chuyện nhỏ đó thôi. Tức là mình làm gì làm trong con người của chúng ta khi chưa đắc đạo, chúng ta vẫn còn nhìn có cái giới hạn. Lúc chưa được đắc đạo dù có khởi quán như vậy nhưng trí quán có chừng, nên chúng sanh cũng có giới hạn. Còn khi được đạo rồi, trí quán và chúng sanh đều bao la, nên gọi là đại bi. Cho nên thấy muốn làm đại bi đó là phải thấy rộng, không có cái chúng sanh nào mà nó có hạn. Mình thấy có chừng á. Mình thấy còn có ngần mé, cho nên tâm mình cũng ngần mé. Đó là một hen. Mục thứ hai, và vì lúc chưa đắc đạo bi tâm có sao động thối chuyển nên gọi là bi. Còn khi đã đắc đạo không gì lay chuyển nên gọi là đại bi. Đó, như nãy mình thấy vậy đó. Mình định đem tiền đó mình đi in kinh, giao cho cái vị đó đi về Việt Nam. Cái tự nhiên mình nghe xôn xao về cái gì đó, nói cái người này tiền bạc không rõ ràng nha. Tôi cũng bị rồi đó. cái là bắt đầu mình có một chút lay chuyển. Hay là mình muốn làm một cái việc gì mà nghe người ta nói mình có một chút lay chuyển. Cho nên cái tình thương của mình á, vì chưa đắc đạo, chưa đắc có nghĩa là mình chưa đạt được. Cái trí quán của mình nó không có bao la. Như hồi trưa Pháp Hòa nói vậy, như hồi trưa có một vị hỏi vậy đó. Thường thường chúng sanh mình đó, đứng góc nào thì mình phán xét góc đó. Mình không phải là cái người nhìn xa giống như Phật, đứng ở trên thấy tất cả các khía cạnh. Mà chúng sanh mình là đứng góc nào thấy góc đó, mà thấy góc nào rồi là xác định cái đó là đúng. Cho nên mình rất là bị kẹt. Bi tâm có sao động, thối chuyển. Bây giờ mình kiểm lại coi, mình không cần phải nói ra, nhưng mà kiểm lại coi từ hồi mình đi tu học tới giờ, thỉnh thoảng tâm mình có bị sao động thối chuyển không? Có chứ. Mình cũng muốn làm này, mình muốn làm kia, tự nhiên người ta nói tới nói lui hồi mình cũng xê xích, nhưng mà may phước đôi khi mình cũng còn vững, mình còn vững, cho nên là mình chưa đến nỗi lui sụp như những người bạn khác. Chứ mình cũng có một chút chút nữa là. Lúc chưa đắc đạo, không thể cứu vớt tất cả chúng sanh nên gọi là bi. Sau khi đắc đạo có thể cứu vớt tất cả chúng sanh nên gọi là đại bi. Đó. Hồi nãy ở trên là do mình chưa có nhìn sâu cho nên mình khởi còn thối chuyển. Rồi bây giờ nè, cho dù mình có độ nhưng mình không thể cứu vớt tất cả, cho nên chữ mới là bi thôi. Đến khi nào mình cứu vớt tất cả chúng sanh mới gọi là đại bi. Cái chữ cứu vớt á, nó không có nghĩa là người ta tin mình rồi mình có thể cứu người ta. Nhưng mà bởi vì cái lòng từ bi của mình, hoặc là cái đạo lực mình chưa có sâu, mình độ cũng có hạn, chứ mình không thể độ hết tất cả được. Đến khi nào mình có được cái đạo quả rồi thì mình cứu vớt tất cả gọi là đại bi. Cho nên quý vị nhớ trong cái bài tụng buổi sáng đó, tương thử thâm tâm phụng trần sát. Tại sao đừng có tụng lộn nha, có nhiều vị tụng lộn là tương thử thân tâm, không đúng. Cái câu của nó là tương thử thâm tâm phụng trần sát. Tại vì chữ thâm tâm mà hay nghĩ rằng ồ hồi nào giờ mình hay nghe chữ thân tâm chứ đâu có chữ thâm tâm, tại sao lại dùng chữ thâm tâm? Tương thử là gì? Tức là con xin đem cái thân mạng này phụng sự cho chúng sanh nhiều như là cát bụi, mà làm một cách hết lòng, hết dạ, từ một người cho đến không còn một người nào, chớ không có phân biệt. Đó, làm như vậy mới có thể gọi là trả ơn cho Phật. Cho nên cái câu thứ hai, thị tắc danh vi báo Phật ân. Mình phải đem thân này phụng sự cho chúng sanh đến mức tận cùng, như vậy mới gọi là báo ơn cho Phật. Tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân. Khi chưa được đạo, trí bát nhã chưa phát khởi nên gọi là bi. Đã được đạo rồi, trí bát nhã đồng hiện khởi nên xưng là đại bi. Đó. Mình chưa được đạo, cái trí mình coi vậy chứ chưa phải là trí bát nhã. Thưa đại chúng, tại sao bây giờ trước hết mình nói chữ bát nhã? Bát nhã là gì? Bát nhã là trí tuệ thâm sâu cao tột. Một chữ Bát Nhã là đã nói đã đủ diễn tả trí tuệ đó rồi. Nhưng mà tại sao lại thêm hai chữ trí tuệ Bát Nhã? Để phân biệt cái trí tuệ thế gian. Tại vì trí tuệ thế gian là trí tuệ có mưu mô, có suy tính, có gọi là có kinh nghiệm. Còn trí tuệ Bát Nhã là trí tuệ do tu. Hai cái nó khác. Thí dụ như người ta nói, ở đời nó có những người ta khôn. Nhưng mà cái chữ khôn mà thêm chữ ranh nữa thì nó làm sao? Cái người này khôn mà khôn không có lành. Có những người ta khôn, ta thông minh, nhưng mà không có ranh. Ở nhiều người ta thêm chữ nữa, thằng nó khôn, khôn ranh. Ý nó trong cái khôn đó, nó có cái bất thiện của nó. Thì ở đây cũng vậy, thế gian á, thật sự cái chữ trí, chữ Bát Nhã đã là trí tuệ rồi. Không cần phải đem chữ trí tuệ. Nhưng mà bởi vì ở đây chúng ta muốn xài chữ để cho mình dễ phân biệt, gọi là trí tuệ Bát Nhã. Bây giờ làm sao có trí tuệ Bát Nhã? Tu thôi. Không phải do học mà được. Đầu tiên mình có trí tuệ để mình học. Mình học để mình có trí. Nhưng mà người mà học mà có trí rồi đó, người ta vận dụng cái đó người ta tu. Đến khi nào mà người ta ứng dụng được, mượn, mới đầu mượn cái trí tuệ bình thường, tu đến nó phát cái trí tuệ của Bát Nhã. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như mình đi học. Mình đi học thì mình lấy cái thông minh của mình ra mình học, học xong rồi mình vô nghề mình làm. Từ đó mình phát minh ra nhiều cái nữa. Giống như bây giờ, những người ta phát minh ra được điện thoại, cầm tay. Người ta phát minh càng ngày càng tinh vi, những người đó đó là một loại trí tuệ đó. Tức là mới đầu họ mượn cái học hỏi trí tuệ của bình thường để họ phát minh được những cái mà họ tự họ suy nghĩ ra. Là một dạng trí tuệ Bát Nhã. Nhưng mà cái đó, nó cũng chưa có thể cứu đưa người ta ra khỏi cái khổ đau. Mà đặc biệt là trí tuệ Bát Nhã đưa người ta ra khỏi khổ đau. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, như hồi trưa một vị phát biểu, hồi trước con rất đau khổ, và nhờ Phật Pháp con lần mò con tu, bây giờ con biết chấp nhận, con giảm khổ. Vậy thì ai giải cho được cái khổ đó? Đâu có Phật trời ai thì lấy cái khổ đó ra khỏi người mình đâu. Do mình phải tự quán chiếu, thấy được rằng mình chấp nhận thì đời nó vẫn vậy, không chấp nhận thì sự thật nó cũng vậy, thôi thì chấp nhận rồi mình đi lên. Cái đó nó đưa mình qua bờ. Quý vị có nhớ không? Độ nhất thiết khổ ách, qua được bến bờ an vui. Bát Nhã Tâm Kinh mình tụng đó. Bồ Tát quán tự tại, quán chiếu thâm sâu, thấy sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn là không, cho nên liền thoát mọi khổ ách. Vậy thì chữ độ là gì? Qua bên này nè, từ bên bờ bên này qua bờ bên này. Tháng trước khổ quá trời, tháng sau hiểu rồi hết khổ. Cho nên hồi trưa cô Phật tử hỏi tụi con có 30, mình con người mình có 3, có 2, 32 cái răng. Phật có 8 và gì 40 cái răng, mà Phật có rụng răng không? Phật cũng rụng răng chứ sao không rụng răng. Nhưng mà mình rụng răng mình khổ, còn Phật rụng răng thì không có khổ, tại vì Ngài biết đây là sự thật. Mà ngược lại, mỗi khi mà Ngài rụng răng á, Ngài tự Ngài nói với mình rồi, một cái thơ nó tới nữa rồi đó. Còn bây giờ thí dụ như nếu mà mình chạy tóc mà mình thấy cha lúc này có bộ tóc rụng hơi nhiều ha, rụng hơn hồi xưa, mà thậm chí bây giờ nhìn vô kiến mà thấy tóc bạc hơn nhiều, mình nói lúc này thơ gửi tới tấp, thì tự mình ta thấy cái sự việc nó tới rồi, ta phải lo. Cho nên Bát Nhã là một loại trí tuệ, mà trí tuệ này do tu mà có, chứ không phải bình thường có được. khi chưa được đạo, trí bát nhã chưa phát khởi nên gọi là bi. Đã được đạo rồi, trí bát nhã đồng hiện khởi nên xưng là đại bi. Con người chúng ta ai cũng có trí tuệ, nhưng mà trí tuệ của mình phải tu nữa. Nhiều khi trí tuệ của mình giỏi tính toán, mưu toan, chứ không phải là trí tuệ của sự tu hành, không phải là trí tuệ thánh thiện. Cho mình phải tu để mình chuyển nó thành cái trí tuệ bát nhã. Cho nên á, quý vị thấy á, sáu căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Duyên với sáu cảnh là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sanh ra sáu cái phân biệt là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, vân vân. Sáu lần ba là mấy? Là 18. Nhưng mà lâu nay mình sống với 18 cái nhận thức. Ví dụ ha, con mắt này nhìn, đây là hoa, hoa li li. Cái hoa li li này là sắc, con mắt này là căn. Thì nó có cái nhận biết của cái căn, cho nên nhìn là hoa li li. Nhưng mà ai nói cái khác là cãi à? Ai nói cái khác là cãi á? Rồi bây giờ Pháp Hòa ngồi đây, nãy giờ nó thoang thoảng cái mùi hoa thơm. Trời, cái mùi hoa lài thơm quá. Mình có mũi là tỷ căn, cái hương là cái đối tượng của mũi. Rồi cái phân biệt, cái nhận thức của cái mũi ngửi đó. Cho nên mỗi ngày mình cứ sống thấy, nhận biết, phân biệt, nghe, nhận biết, phân biệt, ngửi, nhận biết, phân biệt. Cho nên mình sống với cái nhận thức. Cái đó là mình sống với cái thức. Mà hễ ai mà nói ngược lại là cãi. Cho nên bây giờ mình tu á, mình chỉ cần dùng một cái thôi là cái trí. Chỉ cần có bát nhã trí để chuyển từ những cái thức này trở thành ra cái trí hết thì khỏi cãi nữa. Cái bây giờ mình nói cái này là li li, cái người kia nói không, cái này là vạn thọ, thì mình cũng không cần gì phải cãi nữa. Nó vạn thọ, nó li li là cũng cái hoa thôi. Thật sự ra mình đặt nó cái tên chứ tự thể nó có tên tuổi gì đâu. Cho nên tại sao vía Quan Âm Bồ Tát ngày 19? Tại vì 18 cái kia đó, 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 lần 3 là 18, cộng với một cái trí, cho nên là 19 tháng 2. Tại vì thường thường mình sống với 18 cái phân biệt, như là trưa mình bước vô, mình không biết trong bếp nấu gì nha, nhưng mà nghe mùi chiên cái mình đoán á. Bởi vì ngửi mùi thì bắt đầu phân biệt những thứ. Trời, cái mùi sao giống chả chiên? Không, chả đâu chả. Này chả giò, cũng chả mà chả giò. Không, tôi nghe chả lụa mà. Chả lụa hay chả giò, cuối cùng chả biết. Bây giờ cái người mà cái người trí, người ta ngồi, người ta cười, người ta nói thiệt. Chỉ cần bước vô nhìn cái là biết gì rồi, mà ngồi ngoài này cứ phân biệt ra vậy. Cái người trí người ta đâu có cãi vậy chứ. Thay vì ngồi ngửi phân biệt, tôi bước vô tôi coi coi chả gì, thì là xong rồi. Hiểu ý không? Cho nên đó, chỉ cần có cái trí thôi, là trí này nè, trí bát nhã nè. Mà có được cái trí bát nhã này á, là chuyển được 18 cái thức kia. Có nhiều khi mình ngồi trong phòng, mình nghe cái tiếng dép đi mà mình đoán ai đó thế này thế kia. Nhưng mà thật sự ra tất cả những cái đó chẳng qua là do mình đi theo cái tập quán. Cũng giống như người ta nói á, mùng 3, mùng 7, 23 gì đó, cái đó đâu có thật. Chẳng qua là phần lớn người ta gom lại, có một cái tính cách tổng hợp na ná giống nhau rồi người ta cho nó vô một nhóm vậy thôi, chứ nó không có xác định. Cho nên Đức Phật không có dạy, không có biểu mình phải coi ngày coi tháng, coi năm coi giờ gì hết. Tại vì tất cả những cái đó chẳng qua là do con người mình suy diễn. Chẳng hạn như ngày Tam Nương, Tam Nương mắc mớ tới mình mùng 7, 10, 17, 22, tổng cộng một tháng có 6 ngày. Đó là 3 ngày sanh và 3 ngày chết của 3 cái bà ở bên Tàu. Một bà tên là Đắc Kỷ, một bà tên là Bao Tự, một bà tên là Muội Hỷ. Ba bà này đã làm cho 3 triều đại của Trung Quốc sụp đổ. Từ đó về sau, người Tàu mới quy định làm cái gì né 3 cái ngày này, vì 3 cái ngày này là ngày của 3 bà, cho nên mới kêu là Tam Nương. Tam Nương là ngày của 3 cái bà đó đó. Mà mắc mới tới mình. Việt Nam cũng chạy theo cử. Ba đó là 3 bà Tàu. Mình Việt Nam mắc mới chạy theo, rồi cũng tránh Tam Nương. Mà thật sự ra, bây giờ thử hỏi, bây giờ có 3 bà đó, bà làm mất nước. Ở trên thế gian này cũng có nhiều bà làm cho nhà cửa nát hết rồi xong cử. Nếu gọi là muốn cử, cử nhiều bà lắm, chứ không phải chỉ có 3 bà. Cho nên cái đó là một cái mình suy nghĩ ra thôi. Mình tránh 3 ngày sanh của 3 bà đó, 3 ngày chết của 3 bà đó, cho nên mới quy định ra. Mà cũng nói bắt dần nữa, mùng 5, rồi mấy? Mùng 5, 14 hả? 23. Không có đúng. Dở lịch coi. 23 đâu phải là Tam Nương. 22 mới ngày Tam Nương. Vậy mà dở lịch mà ngày nào 23 là cử à? Cho nên mình khỏe lắm, ai cử mình làm hết, khỏi dành. Cho nên cái người mà người ta có cái trí rồi, ta không để những cái nhận thức bình thường đó nó làm khổ mình được. Cho người chưa đạt đạo, trí bát nhã chưa khởi nên gọi là bi. Người đã đắc đạo rồi, trí bát nhã đồng hiện khởi nên xưng là đại bi. Mình chưa có hiện khởi, mình thấy mình cũng thương vậy, nhưng mà cái tình thương của mình nó không từ những cái trí, mà nó từ những cái nhận thức thế gian bình thường. Bây giờ Phật nói lợi ích của Bồ Tát từ bi. Thiện nam tử, người trí tu tâm từ bi, dù chưa dứt hết những khổ não cho chúng sanh, xong đã có nhiều lợi ích. Thiện nam tử, sáu pháp ba la mật đều lấy tâm từ bi làm sanh nhân. Phật nói, Phật phân tích xong rồi bây giờ Phật khen đó. Dù mình, Phật khen cái câu đó đó, dù mình là người trí tu tâm từ bi, dù chưa dứt hết khổ não cho chúng sanh, nhưng mà sao? Cũng có nhiều lợi ích, tại vì ít ra cái tâm mình cũng đã khởi tốt rồi. Pháp Hòa ví dụ, con đứa nhỏ, ví dụ bây giờ một cái người đó họ thấy mình bưng hai cái chén, mà trong khi tay họ cũng đã có hai cái chén rồi. Họ thấy mình tội nghiệp quá, chạy tới họ phụ, sợ rỡ làm sao, rớt bể trơn. Mình mới nói cái người này sao mà lanh chanh quá. Nhưng mà cái người đối với Phật ta nhìn, mặc dù nó lanh chanh, nó làm rớt, nhưng mà khởi phát từ cái gì? Từ cái lòng tốt, nó muốn giúp, nhưng mà tại vì nó chưa có đủ cái trí để nó biết là tay nó đã đầy hai cái tay rồi, nhưng mà nó vẫn có lòng nó muốn giúp. Quý vị để ý, thỉnh thoảng mình sẽ gặp những cái trường hợp vậy. Có nhiều người ta muốn giúp mình, nhưng mà ta giúp hội hư chuyện. Nhưng mà thôi, mình cũng nhận là dù sao cũng, tuy họ chưa làm được gì, nhưng cũng có một cái tốt là ít ra trong tâm họ cũng đã có khởi lòng từ bi. Cho Phật thương, Phật khen đó. Dù chưa cứu chúng sanh nhưng mà đã có lợi ích. Lợi ích là trong tâm họ khởi thiện. Giống như có nhiều người nói chờ ước gì trúng số cúng chùa vậy đó. Chưa trúng mà không biết trúng rồi có gặp không thì mình cũng không biết. Nhưng mà mình cũng cảm ơn. Có lòng. Bây giờ Phật nói một câu này nè. Sáu pháp ba la mật đều lấy tâm từ bi làm sanh nhân. Quý vị nhớ chữ sanh nhân với liễu nhân không? Liễu nhân là cái mà nó đã rồi đây nè. Trời ơi, tôi bữa nay tôi định lên chùa tôi nấu, tôi muốn nấu bún bún canh chua mà sao hội thành ra bún chả giò. Nó tại vì lên thì thấy cái gì cũng đủ hết á, chả giò cũng đã chiên rồi, rau nước tương gì có hết rồi. Liễu nhân, nhưng mà liễu nhân này từ đâu ra? Từ cái sanh nhân là ở đảo nó có sẵn hết. Bún rồi nước tương, chả giò, đậu phộng gì có đủ, cho nên giờ nó có món này. Thì bây giờ Phật nói, sáu pháp ba la mật đều lấy tâm từ bi làm sanh nhân. Sáu pháp ba la mật là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Sáu cái này, khi mình thực hiện sáu cái này, mà thực hiện một cách rốt ráo viên mãn thì gọi là ba la mật. Cho nên mình mới tụng á ma ha bát nhã ba la mật đa đó. Vậy thì chữ ba la mật là gì? Ba la mật là viên mãn, là rốt ráo, tiếng Anh dịch là perfect, completely, wonderful. Nếu mình làm bất cứ việc gì mà đến cái chỗ perfect thì cái đó là ba la mật. Mình hãy cho một cách ba la mật. Vậy thì bây giờ mình muốn thực hiện được sáu cái này đến cái chỗ ba la mật, phải lấy từ bi làm cái chỗ sanh khởi, gọi là sanh nhân. Mà thiệt, mình không thương mình không thể cho được. Ngày hôm qua, có một Phật tử đến thăm, đem về cho Pháp Hòa một cái túi quà của một bà cụ ở Việt Nam, năm nay hơn 80 tuổi. Và quý vị biết dở ra trong đó có gì không? Hai cái quạt mo, mo dừa đó, hai cái quạt nhỏ. Một cái gáo dừa để uống nước. Và đặc biệt ở trong đó nó có cái một cái miếng xác dừa, cái vỏ dừa khô á, sơ dừa, à cái sơ dừa, có một miếng sơ dừa chừng gang tay bỏ trong cái ni lông. Có lẽ bà cụ nghe Pháp Hòa kể hồi nhỏ Pháp Hòa bị tắm bằng cái sơ dừa. Ở dưới quê mình á, con nít á muốn cho nó sạch á, lấy sơ dừa chà nó sạch lắm. Có lẽ bà nghe Pháp Hòa kể hồi nhỏ Pháp Hòa tắm bằng cái đó, cho nên bây giờ bà gửi cho Pháp Hòa một miếng sơ dừa, gửi cho cái quạt mo. Mình giờ chỉ còn làm thằng bươm nữa. Nhưng mà thưa đại chúng là cái đó đó, nó từ cái gì mà ra? Từ tình thương. Vừa rồi Pháp Hòa đi giảng ở bên Pháp, có một bác tới cho Pháp Hòa ăn chai dầu. Mặc dù cái chai dầu nhỏ thôi, nhưng mà mình hiểu được từ ở Paris mà đi xuống tới đó là phải mấy trăm cây số. Tất cả bằng tình, vì tình thương. Không có tình thương ta đâu có làm được. Ở Pháp Nhãn có một buổi thôi, ngày Chủ Nhật. Vậy mà có những vị phải bay máy bay từ những cái tỉnh xa tới. Pháp Hòa hỏi ra thì có những vị ở 500 cây số, mà có những vị đi làm ra 12 giờ khuya, về ngủ 2 tiếng, 2 giờ sáng là đã ra xe đi, đi cho đến sáng tới Chủ Nhật đến đó để dự một buổi nói pháp, pháp thoại. Cho nên nếu mà mình có cái nhìn của Bát Nhã trí tuệ đó, mình sẽ trân trọng tất cả những gì ai đang làm cho mình. Không phải đợi tới người ta làm cái gì quy mô, mà thậm chí có những Bồ Tát người ta ẩn danh là người ta không có hiện lộ gì cho mình thấy đâu. Nhưng mình tự nhiên mình đi tới đó mình thấy mọi việc đã xong hết rồi. Đâu phải chuyện bình thường. Trong khi mình ngủ là có người ta đang âm thầm ta làm việc đó. Ví dụ như mình cái khóa tu lớn 400-500 người. Mình chỉ ngủ tới 6-5 giờ sáng nghe chuông mình mới dậy. Rồi mình cà kê dê ngỗng, rồi mình uống cà phê, uống trà, đi ngồi thiền tụng kinh. Mà trong khi đó có những người người ta thức khuya, ta dậy sớm, ta lo cho mình một bữa ăn sáng. Một người thì không sao, nhưng mà 400-500 người thì ta phải lo nhiều. Cho mình chỉ cần có cái nhìn đó thôi, là tự nhiên mình trân trọng. Nếu không có lòng từ bi, không làm được. Có những vị bận rộn chuyện gia đình, nhưng bỏ gác lại hết, chạy về đây để mà giúp đỡ cho một khóa tu, dù lớn dù nhỏ, dù ít dù nhiều. Thì cái đó nếu không có lòng từ bi không có làm được. Cho nên Phật mới nói 6 pháp 3 la mật. Mà thưa đại chúng, cái bố thí đó có phải là tiền bạc không? Đâu có cần. Có nhiều, có một cái bài kinh Đức Phật nói, có một cái ông đó ông không chịu bố thí nha. Phật mới nói, sao con, ông than với Phật, ông nói đời này sao con khổ quá. Phật nói tại ông không chịu bố thí. Ông nói con nghèo quá lấy gì bố thí. Tôi đâu có biểu ông bố thí tiền bạc đâu. Sáng ra ông gặp người ta, ông bố thí nụ cười. Đó gọi là nhan thí. Nhan thí là gì? Là nhan sắc của mình đó. Mình gặp ta mình cười cho người ta lấy hên coi. Trời ơi, mình gặp ta mình không chịu cười, mình ủ dột cái người ta thấy, người ta chẳng những người ta không lấy hên, ta nói trời sáng sớm tôi gặp nó tôi hết tiền. Nó không cho tôi tiền mà tôi gặp nó tôi hết tiền. Đó. Cái đó phải gọi là nhan thí. Nhan thí này là nhan sắc. Cho nên mình Phật dạy cái bài kinh đó, ai cũng có thể bố thí. Bố thí hành động, bố thí nụ cười, bố thí lời nói, bố thí khuyến khích, tất cả những sự bố thí. Mà nếu không có lòng từ á, không có cho gì, còn có lòng từ là muốn cho cách nào cho cũng được hết. Nếu mình thật sự có tình thương sẽ có cách cho hết, không có gì trở ngại hết. Mình tại mình không muốn cho thôi à. Mình không có tình thương thôi, chứ còn mình muốn cho là sẽ có cách để mình cho. Pháp Hòa thấy rõ như vậy. Sáu pháp ba la mật đều lấy tâm từ bi làm sanh nhân. Thiện nam tử Bồ Tát có hai hạng. Bây giờ nhớ nha, Bồ Tát có hai hạng. Xuất gia và tại gia. Đó là hai hạng Bồ Tát đó. Xuất gia tu tâm từ bi không lấy gì làm khó. Người tại gia tu tâm từ bi rất khó. Tại sao? Vì người tại gia có nhiều nhân duyên bó buộc. Đúng không? Người xuất gia thì muốn làm gì nó cũng dễ. Còn người tại gia coi vậy chứ cũng còn có ràng buộc. Ví dụ như bây giờ mình còn cha già mẹ già, thì mình muốn làm cũng khó, tại vì mình còn có ràng buộc. Mình có vợ, có chồng, có con cũng khó, tại vì còn ràng buộc. Có những người á, ta có con, ràng buộc đã đành. Có những người không có con, nhưng mà cũng phải ràng buộc chứ. Tôi không có con mà tôi còn ông chồng, tôi còn bà vợ, tôi phải về tôi lo chứ. chứ có ràng buộc. Nhưng mà rồi Phật phân tích, người xuất gia có ràng buộc của người xuất gia khi thực hiện Bồ Tát. Thiện nam tử, người xuất gia chỉ có năm pháp ba la mật, không thể thực hành bố thí ba la mật hoàn toàn. Đó, bây giờ Phật nói tới người xuất gia. Hồi nãy Phật nói người xuất gia tu tâm từ bi dễ, người tại gia thì hơi khó vì có ràng buộc. Ràng buộc gì nữa? Có nhiều khi á, mình thương cái đứa A mà má mình không thương, cho nên mình mỗi lần mình thương cái bà cứ ngồi bà cằn nhằn hoài, cho nên mình cũng có ràng buộc. Có nhiều khi mình thương, mình muốn giúp mà không dám, hoặc là già làm mà không dám công khai, tại vì người nhà của mình có những người không thích người đó, rồi họ nói vô nói ra, họ cản trở, họ làm cho mình muốn giúp mà không được. Đó, Pháp Hòa chỉ nói một phần người nhà thôi, chưa nói bạn bè vân vân. Bây giờ Phật mới nói người xuất gia chỉ có năm pháp ba la mật. Tại sao kỳ vậy? Sáu pháp ba la mật mà người xuất gia làm được có năm, mà trong đó có một cái khó làm là gì? Bố thí. Vì người xuất gia đâu có tiền của như người tại gia mà làm, cho nên Phật mới nói người xuất gia chỉ có năm pháp ba la mật, không thể thực hành bố thí ba la mật hoàn toàn. Người tại gia thì làm đủ cả sáu pháp. Tại sao? Vì mọi thời gian thí hết tất cả, nên người tại gia phải trước tu tâm từ bi. Nếu tu tâm từ bi rồi thì biết người ấy có đủ trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Tức là ý nói người tại gia có thể làm được sáu pháp ba la mật, chỉ cần người đó có tâm từ bi. Mà người đó mà có tâm từ bi rồi thì biết chắc rằng người này sẽ có trì giới, sẽ có nhẫn nhục, có tinh tấn, có thiền định, trí tuệ, không khó. Hoặc tu tâm từ bi, việc khó thí có thể thí cho, điều khó nhịn nhẫn nhịn được. Việc khó làm đã thực hành xong. Vì những nghĩa trên nên trong các pháp lành tâm từ bi là cội gốc. Có nhiều khi mình vì mình thương mình nhịn cũng có. Để Phật nói đó, hoặc có tu tâm từ bi thì việc khó thì cũng có thể cho, việc khó nhịn cũng có khó nhịn được. Có nhiều khi á, mình bực cái người đó lắm, nhưng mà tại vì mình thương người này, mình nhịn người đó, có không? Có chứ. Phải qua ví dụ thôi. Ví dụ giờ mình bực má chồng, nhưng mà tại thương chồng thì nhịn bả luôn. Tại vì mình nói má chồng thì chồng khổ. Hay là trong chùa cũng vậy, nhiều khi mình không vui với người kia nhưng mình thôi thương thầy. Mình nếu mình nói ra thì thầy khó xử. Ai cũng là Phật tử, thôi nhịn. Nó cũng có trường hợp như vậy. Cho nên trong cuộc sống á, chỉ cần mình có lòng từ bi thôi thì tự nhiên á mọi việc nó sẽ đi vào cái ổn định. Mình không có lòng từ thì mình sẽ làm nhiều việc khó coi lắm. Tại sao mà đạo Phật đặc biệt ở cái chỗ là luôn luôn nuôi dưỡng lòng từ tối đa, chứ không phải là mình hoàn trọn vẹn đâu. Pháp Hòa ví dụ như mình đi trên đường từ ở Edmonton đến Tây Thiên, mình lái xe đi ban đêm, gọi là đi chùa, đi công quả. Nhưng mà trong khi mình đi đó, mình có lỡ cán con gì trên đường không? Có chứ. Hoặc là đèn sáng ban đêm, những cái con fly nó nhảy vô nó chết, thì mình cũng đâu có trọn vẹn. Nhưng mà mình không có cố tình. Trong cái khả năng làm của mình, tất cả những gì mình làm bằng hết cái tâm lòng của mình. Cho nên á, mình phát triển lòng từ bi đến cái mức tột cùng của mình. Khi mà làm được như vậy rồi thì mình mới biết rằng tâm từ bi là cội gốc. Không có lòng từ bi thì không thể làm được việc gì khác đâu. Cho nên đó, hễ có từ bi là có tinh tấn. Thí dụ như giờ thương thầy quá, xuyên tu cho thầy vui. Thương mẹ quá, mẹ muốn mình tu cho mẹ vui. Như hôm rồi qua bên Đức, tự nhiên con cô đó phát cổ vừa quy y xong, cái Pháp Hòa mời cổ ngồi kế bên, cái tự nhiên Pháp Hòa nói, sao không cạo đầu đi? Cái cổ đứng dậy, cổ vừa khóc mà cổ vừa mừng. Cổ mừng là gì? Cổ cười là gì? Cổ tưởng Hòa nói chơi. Mà cổ khóc là tại vì sao Pháp Hòa nói đúng cái tâm trạng của cô, là mẹ cô rất muốn cô đi tu. Khi mà gia đình cô không còn gì hết á, thì mẹ ở Việt Nam biểu cô về Việt Nam đi tu. Mà cô tính tới tính lui không có đủ tiền về, thì cù cưa cù nhằn, thì đâu một hai tuần sau mẹ chết. Cho đến ngày mẹ chết, cô vẫn chưa thực hiện được cái ước nguyện là phủi cái mái tóc để cho mẹ vui là mình đã gieo duyên. Thí dụ vậy. Rồi cuối cùng cô nói, thầy nói thiệt á thầy? Cô nói thiệt. Yeah. Rồi cuối cùng cổ xin phủi tóc gieo duyên cái ngày hôm đó. Cho nên nhiều khi á, mình làm bất cứ việc gì, rồi có mấy Phật tử mới nói, trời ơi thôi bây giờ phải thông báo làm sao cho mấy Phật tử họ quy y lượt, chứ còn thấy gì đâu mà thầy cực quá, cứ lát hai người, lát ba người, một ngày mấy chập quy y vậy đó. Pháp Hòa mới nói, nếu chúng sanh chịu tập hợp thì có gì để mình phải nói, còn này chúng sanh tu lai rai không. Mà bây giờ nếu mà mình đợi tới mà chúng sanh tới tập thể cái hễ được cái duyên của người này, mất duyên người kia, nó khổ một cái là hễ cái người này đi làm ra chạy tới xin hẹn quy y á, là giờ đó mới làm ra được, thì cái người này nói tôi phải đi về lo cho con. Thành thử nhiều khi được duyên người này thì mất duyên của người kia, mà bây giờ mình không nở, cho nên nó thôi chịu cực. Một người, hai người mà ngày làm mấy chập vậy đó. Pháp Hòa đâu phải đi thích lụm đệ tử kiểu đó, không? Nhưng mà mình không có nở thấy khi mà người ta phát cái tâm hướng về Tam Bảo mà mình từ chối. Thôi giúp cho người ta, để người ta trở thành một Phật tử người ta tu. Chứ còn mình không có ham nghĩ là ô làm vậy để rồi mình có đệ tử. Quy y vậy chứ có bao giờ xin số phone địa chỉ ai để mà gửi thơ. Không có. Chỉ dưới một cái tâm niệm thôi, người ta hướng về Tam Bảo là mình vui rồi. Người ta tu tập là mình mừng rồi. Người có những người chưa hề phát tâm. Rồi quý vị biết không, có nhiều khi như vậy nữa nè. Pháp Hòa nhìn cái vị đó mà biết cái người này chưa có tính tâm. Rồi đôi khi phải dặn hết sức, giả bộ nói với người này mà thiệt sự tâm mình chĩa tới người kia. Vậy mà nó work. Nó có tác dụng là nhiều khi nói với người này, nhưng mà thiệt sự trong lòng họ đang hướng về người đó nói đó. Vậy mà một lát nữa cái người đó họ nghe, từ từ họ, mà Pháp Hòa đã làm như vậy rất là nhiều lần. Nhiều khi mình biết cái người đó họ không có, chưa có tính tâm. Như có một bữa Pháp Hòa nghe loáng thoáng, có một cái cô đó, cô nói cổ chưa có chuẩn bị gì hết, cổ không có thích mấy này. Pháp Hòa mới khuyên cái vị kia là đừng có ép. Cái việc mà gọi là cái việc mà tu tập á, là nó tùy cái duyên. Nhưng mà Pháp Hòa sẵn sàng gieo cái duyên. Bằng cách nào? Đâu có cần vị đó phải quy y với mình. Chỉ cần cho người ta hiểu được ý nghĩa quy y thôi. Có thể người ta sợ hai chữ quy y. Nghĩa là đi vô chùa cạo đầu, ăn chay, thay đổi họ một cách hoàn toàn, đời sống của họ phải thay đổi hết. Họ sợ vậy. Mình giải cho họ nghe. Chỉ cần họ hiểu thôi, còn cái chuyện chừng nào phát tâm khoan tính. Lâu nay chưa ai nói cho anh nghe quy y là sao. Giờ tôi lợi dụng giờ dịp này tôi nói cho anh nghe. Rồi chuyện chừng nào anh phát tâm tính sao, tôi gieo cái hạt gieo cái hạt giống trước. Cho nên mình làm việc gì á, cứ đem hết cái tấm lòng của mình ra. Từ bi là cội gốc. Có một cái lời phục nguyện ăn trưa Pháp Hòa rất là thích, gọi là áo mặc bốn mùa phải thường nhớ nghĩ đến công của người dệt vải. Ngày ăn ba bữa phải nhớ ơn cái sự mà nhịn ăn bớt mặt của đàn na. Thân mặc ba y thường nhớ nghĩ công phu của người dệt vải. Thuốc men giường chổng bởi lòng từ bởi nhín ăn bớt mặt của đàn na tinh thí. Mà đúng là như vậy. Nếu mà người Phật tử họ không bớt một phần của họ, làm sao có dư để cho cúng cho mình. Cho nên ngày nay mình có hưởng đó, luôn luôn tâm niệm. Xin lỗi đại chúng, có nhiều lúc á Pháp Hòa xé một cái tờ giấy vệ sinh thôi, tự nhiên Pháp Hòa cũng thấy ơn của Phật tử biết bao nhiêu trong đó. Tự nhiên sao mình có được. Người ta nhịn ăn bớt mặt mới có mình hưởng đây. Cho nên một chút chút mình phải cẩn thận của Tam Bảo. Và không phải riêng người xuất gia, tất cả chúng ta khi chúng ta về một bất cứ một cái đạo tràng, một ngôi chùa, một Tam Bảo nào, mình sử dụng vật gì, liệu gì, vật gì trong chùa, phải biết rằng có mình đóng góp nhưng không đủ, có rất nhiều người đóng góp mới có được. Và bổn phận của chúng ta là những người phải tiếc. Thưa tiếc đâu phải tiếc của, một phần thôi. Tiếc cái gì biết không? Tiếc cái phước. Tiếc cái phước đó. Tại vì nếu mình phung phí là mình tổn phước. Cho nên cái hình ảnh mà mình tiện tặng, không phải là mình keo kiết bỏng sẻn ở cái mặt vật chất có một phần, nhưng mà trong đó có một phần phước. Trước khi mình chấm dứt cái đoạn này, Pháp Hòa kể đại chúng nghe. Quý vị nhớ ở Việt Nam mình mà người ta đập lúa không? Bó lúa ta đập. Ta đập ta lấy lúa phải không? Nhưng mà rồi ở trên những cái bó lúa nó còn sót không? Còn. Thì khi mà người ta đập ra rồi, người ta mới dục cái bó lúa qua bên. Những cái người nhà nghèo á, người ta lượm lại những cái bó đó, người ta đập cho kỹ để người ta tìm một vài hạt trong mỗi bó. Vậy mà có đôi khi người ta có được 1-2 lít gạo người ta ăn, phải không? Bây giờ mình tu cũng không khác. Mình bây giờ là cái người tu, mình là cũng giống như cái người mà đi lượm từng cái bó lúa người ta dục ra rồi mình đập lại, mình kiếm từng cái hạt phước đó. Tu bòn tu mót. Chứ ở đâu có cả bó cho mình đập. Mình cứ lấy cái hình ảnh cái người mà người ta nghèo, người ta không có ăn, người ta chờ những cái bó lúa đập rồi đó, ta mình mót lại. Pháp Hòa nhớ cách đây 20 năm, cái chùa Trúc Lâm mình lúc đó còn mướn một cái áp bạc tâm ăn ở đường 106. Ở phía sau lưng là một cái tiệm may áo lạnh. Áo lạnh mùa đông á. Rồi mấy cái miếng nỉ mà họ cắt, nó dày lắm, nó dục bao bao vậy đó. Mà quý vị biết lúc đó là Pháp Hòa đi lượm về để làm gì? Dồn vô cái gối ngồi thiền. Mấy cái loại dày nỉ mà để mà áo lạnh mùa đông á, dồn vô. Mà Pháp Hòa giữ mấy cái gối đó xài cho đến khi mình về tới cái chùa cũ. À, về cái chùa Trúc Lâm hiện bây giờ. Mà cũng chưa chịu bỏ nữa. Để dành đó, Phật tử nào vô xin gói ngồi thiền, đem cho. Ai cần gói ngồi thiền và vô và lấy cho, mà cho riết hết. Thì Pháp Hòa mới nói là, mình cứ lấy cái hình ảnh người ta đập bó lúa là người ta lấy cái lúa của người ta rồi. Thì người ta xót lại cương bó vài ba hột vậy đó. Mà những cái nhà nghèo ở Việt Nam á, người ta lượm mấy cái bó đó, ta về người ta đập lại,
Vậy mà một ngày có đôi khi người ta kiếm được cả lít gạo hoặc hơn. Mình không chịu mót thôi, chứ còn nếu chịu mót sẽ có cho mình mót. Không chịu tu thôi, mình mà chịu tu coi, có chỗ cho mình tu. Không có lý do gì bận rộn không tu được hết á. Ví dụ như người ta mót lúa đó, cho dù mình bận cỡ nào bận mà chịu tu 15 phút cũng có thời gian để mình tu, đúng không? Còn mình không chịu tu, giờ cả ngày ngồi rảnh nó trời đau nhức quá tu gì. Còn cái người mình ta chịu tu coi, 15 phút ta vẫn tu. Cho nên Pháp Hòa cứ nói hoài, Pháp Hòa chỉ xin mỗi người 15 phút mỗi ngày ở nhà tụng thời kinh, lại Phật tụng kinh 15 phút thôi, không có nhiều đâu. Mà cứ như vậy đi rồi quý vị sẽ thấy cái kết quả nó lớn lắm. Cái kết quả nó lớn lắm từ cái sự đó. Bà Pháp Hòa nói vậy là từ cái bản thân Pháp Hòa thôi. Mỗi ngày không có bao giờ mà để cái thời gian mình ngoài làm việc, mỗi ngày đều phải dành một chút thời gian để mình đọc kinh, đọc sách, để mà hiểu thêm lời của Phật, hoặc là nghiên cứu cho cái công việc của mình, thì mình mới thấy kết quả nó lớn. Pháp Hòa nói như vậy là cái hình ảnh đập lúa đó thì nó không khác gì mình mỗi ngày lượm chút chút 15-20 phút tu vậy đó. Thôi thì hôm nay mình hết cái phẩm này, kỳ sau mình sẽ học qua phẩm khác. Cảm ơn đại chúng. Đại chúng nghỉ ngơi, ngồi thiền. Tối nay mình ngồi thiền hả? 15 nghỉ 15 phút đi. 9 giờ rưỡi mình ngồi thiền, xong rồi có thiền lại. Thiền lại rồi mới đi ngủ. Nên thôi còn có 15 phút nữa cho về ngủ cho rồi. Nó thôi đừng trả giá nữa. Ngày thứ hai rồi. Ráng chút nữa đi. Ơi đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này tập buông thả.